chí thể thao.
Hai miền Nam Bắc Triều Tiên thông qua thể thao đã có bước xích lại gần nhau ngoạn mục trong kỳ Thế vận hội mùa đông 2018. Một năm sau, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên muốn tiến xa hơn trên con đường hòa hợp với quyết định sẽ tham gia thi đấu trong một đội tuyển ở 4 môn thể thao tại Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020 và đặc biệt là hướng tới đăng cai cùng tổ chức Thế vận hội mùa hè 2032. Hôm 15 tháng 2 vừa qua tại trụ sở của Ủy ban Olympic Quốc tế ở Lausanne, Thụy Sĩ, tiếp các bộ trưởng thể thao của hai miền Nam Bắc Triều Tiên trong một cuộc họp ba bên, Chủ tịch CEO Thomas Bach hoan nghênh sáng kiến lịch sử của hai miền Triều Tiên xin đồng tổ chức Thế vận hội mùa hè 2032. Mặc dù chiến dịch tranh cử đăng cai thì Thế vận hội này vẫn còn chưa chính thức mở ra trước năm 2025, nhưng dự định của hai miền Triều Tiên đã được Ủy ban Olympic Quốc tế ghi nhận một cách tích cực, bởi nó đánh dấu thêm một bước tiến nữa xích lại gần nhau hơn của hai đất nước từ năm 1953 vẫn bị chia rẽ cả về địa lý cũng như tình cảm. Trước các nhà báo, Bộ trưởng Thể thao Hàn Quốc Do Jong-hwan tuyên bố, xin trích, Hàn Quốc có hy vọng rất lớn được đón Thế vận hội 2032 cùng với Bắc Triều Tiên. Người đồng nhiệm Bắc Triều Tiên ông Kim In-guk thì khẳng định trong một thông cáo rằng lãnh đạo hai miền Triều Tiên đã thống nhất cùng mong muốn được chung đón Thế vận hội 2032. Ngay từ đầu tuần hôm 11 tháng 2, Hàn Quốc đã chính thức chọn Seoul ra đăng cai tổ chức Thế vận hội mùa hè 2032 và hy vọng được đồng tổ chức sự kiện với miền Bắc. Trước Thế vận hội mùa đông Pyeongchang, Hàn Quốc năm 1998 đã từng được tổ chức Thế vận hội mùa hè. Khi đó, trong thái độ thù nghịch và nghi kỵ lẫn nhau, Bắc Triều Tiên tẩy chay Ngày hội Thể thao Thế giới. Nhưng kể từ khi Pyeongchang 2018, hai miền đã liên tục có những bước đi ngoạn mục thể hiện khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc về chung một nhà.
Dự định hai miền Triều Tiên cùng ứng cử xin đăng cai tổ chức Thế vận hội mùa hè đã một lần được gợi lên trong một thông cáo chung giữa hai nước hồi tháng 9 năm ngoái. Nhưng đó vẫn chỉ dừng lại ở mức độ một ý tưởng hay, cho thấy Nam Bắc Triều Tiên đang mong muốn đi chung một con đường của hòa bình và hòa hợp dân tộc. Cách đây đúng một năm, trong lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Pyeongchang, cả thế giới đã được chứng kiến các vận động viên hai nước diễu hành chung. Tiếp đó, đội tuyển nữ khúc quân cầu trên băng trong một đội hình thống nhất. Những sự kiện, hình ảnh như thế đã gợi lên những hy vọng hòa bình cho một dân tộc bị chia cắt từ hơn nửa thế kỷ qua bởi chiến tranh. Từ sau sự kiện đó, hai miền Nam Bắc Triều Tiên tiếp tục hướng tới những cái chung mới. Đó là một đội tuyển chung ở giải vô địch bóng bàn thế giới, một đoàn diễu hành chung ở Á vận hội tại Indonesia và gần đây nhất là giải vô địch thế giới môn bóng ném. Tất nhiên, Thế vận hội mùa hè thì là cả một câu chuyện phức tạp hơn nhiều. Cho dù ông Chủ tịch Ủy ban Thế vận Quốc tế CEO Thomas Bach cũng muốn làm một cái gì đó trong công cuộc kiến tạo hòa bình ở bán đảo Triều Tiên và tỏ ý sẵn sàng ủng hộ sáng kiến tốt đẹp của hai miền. Trước mặt hai đất nước của một dân tộc còn nhiều vấn đề lớn, giải quyết hồ sơ hạt nhân, sự chênh lệch về kinh tế và cơ sở hạ tầng rất lớn giữa Nam và Bắc Triều Tiên vẫn là những thách thức lớn nhất khó có thể vượt qua. Đó là chưa tính đến chuẩn mực thể thao Bắc Triều Tiên hiện tại vẫn không đáp ứng hoặc không tuân theo các quy định chống doping của quốc tế. Về mặt địa chính trị thì rõ ràng hồ sơ đăng cai chung Thế vận hội của Nam Bắc Triều Tiên là độc đáo, thú vị, nhưng dự định này vẫn còn cần thời gian để chín muồi. Chiến dịch tranh cử cho Olympic 2030 chỉ thực sự chính thức sau mùa thu năm 2023 và lựa chọn quyết định sẽ diễn ra vào năm 2025.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
Tiếp tục chương trình, chúng ta chuyển qua môn bóng đá. Trong tuần, sân cỏ châu Âu trở nên sôi động hơn với các loạt trận lượt đi vòng 1/8 ở giải Champions League với sự khởi đầu khó khăn của những ông lớn. Trong khi đó, câu lạc bộ Pháp Paris Saint-Germain mở hội ngay trên thánh địa Old Trafford của Manchester United. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui, chúng ta trở lại với những diễn biến đáng chú ý nhất của loạt trận tranh cúp C1 trong tuần.
Những cái trận đấu giữa các cái đội bóng mà chúng ta nói là đang có những xếp hạng cao về mặt giá trị ở tại châu Âu hiện tại, nó vẫn là những cái đội bóng mà vẫn mang lại cho nguồn cảm hứng. Mặt đối với lại những người hâm mộ thì tất cả những cái trận đấu đó là người ta luôn luôn chờ đợi những cái bất ngờ, và có lẽ cái bất ngờ lớn nhất tức là cái việc mà Paris Saint-Germain có thể thắng được Manchester United ở tại sân nhà của Manchester, thì đó là một cái trận đấu mà tôi cho là nó có nhiều cái sự hấp dẫn và người ta cũng rất là ngạc nhiên khi mà cái mùa bóng này Paris Saint-Germain đã thể hiện ngay ở những cái trận đấu đầu tiên khi mà gặp những cái đội bóng mạnh như là Manchester United, và họ đã khẳng định được rằng là những cái giá trị lớn, mặc dù trong cái trận đấu đó thì không có Neymar, rồi cũng không có Cavani, thậm chí là một vài cái cầu thủ vắng mặt, nhưng mà Paris Saint-Germain trên sân nhà của Manchester United đã cho chúng ta thấy rằng là họ rõ ràng là một cái đội bóng có thể đi sâu và có những cái giá trị rất là cao. Cái thứ hai nữa thì là những cái trận đấu mà người ta chờ đợi nữa đó, tức là trận mà thấy Tottenham thắng Borussia Dortmund 3-0, khi mà trong đó cũng đã vắng cái cầu thủ trụ cột nhất của Tottenham, tức là Harry Kane, nhưng mà cầu thủ châu Á là Hummelson đã thể hiện rất là tốt khi anh ta có thể ghi bàn ngay và ở vào phút thứ 47. Đó là một cái trận đấu mà với cái tỷ số cách biệt như vậy thì nó cũng hứa hẹn là Tottenham ở cái lượt về, mặc dù có thể phải chơi trên sân của Dortmund, nhưng mà chắc chắn là Tottenham cũng sẽ giành được một cái chiến thắng tốt. Rồi một cái trận đấu khác mà người ta cũng chờ đợi là một cái trận đấu của đương kim vô địch của Champions League mùa rồi là Real Madrid trước Ajax, nhưng người ta cũng không ngờ rằng là đội Real Madrid lại rất là khó khăn trong cái chuyện mà có giành được cái chiến thắng trước Ajax ở trên sân của Ajax với một cái tỷ số và rất là khó khăn, tức là 1-2. Thực ra mà nói thì là trong các cái chỉ số của trận đấu thì cho thấy rằng là Real Madrid chưa có vào guồng và không có phong độ tốt, và người ta cũng hay đặt vấn đề, tức là với cái trận đấu như vậy thì có lẽ là Real Madrid mùa này đã không còn có Cristiano Ronaldo, và họ cũng không thể hiện được cái phong độ được tốt nhất trước một cái đội bóng được coi là dưới đẳng cấp.
Có lẽ làng bóng Pháp chỉ duy nhất bây giờ chỉ còn hy vọng vào Paris Saint-Germain. Với cái lực lượng như vậy, liệu năm nay có thay đổi gì so với những cái mùa bóng trước không thưa ông?
Tôi cho rằng là Paris Saint-Germain mùa bóng này sẽ có nhiều cái sự thay đổi rất là tốt. Đặc biệt tức là cái trận đấu mà họ gây đầy bất ngờ trên sân của Manchester United thì họ đã có giành được chiến thắng rất là thuận lợi. Và nếu như có sự phục hồi của Neymar và Cavani nữa thì Paris Saint-Germain sẽ có một cái thuận lợi trên sân nhà của mình trong cái trận lượt về, và cái khả năng để họ có thể đi sâu. Trong cái niềm lạc quan đó thì thậm chí Neymar còn bảo là mùa này Paris Saint-Germain sẽ đi đến trận cuối cùng. Thì tôi cho là cái đó nó cũng có một cái điều gọi là cái niềm tin rất là lạc quan. Nhưng mà một cái mặt khác nữa phải nói rằng là một cái sự kết hợp rất là hay trong cái đội hình của Paris Saint-Germain mùa này, tức là một Mbappe hiện nay đang là cầu thủ đắt giá nhất thế giới, cộng với lại những cầu thủ rất là dạn dày kinh nghiệm ở trong cái đấu trường Champions League. Mặc dù là họ có thể là những cầu thủ đã lớn tuổi nhưng mà còn đang rất là kinh nghiệm trong cái đấu trường này. Thí dụ như là Di Maria hay là Dani Alves, rồi Marquinhos, rồi Silva, rồi thậm chí là thủ môn trong khung thành thì lại có Buffon, mặc dù lớn tuổi nhưng mà đó là những cầu thủ rất là dạn dày kinh nghiệm. Thì khi mà họ cần chơi một cái trận đấu quyết liệt thì Paris Saint-Germain sẽ thể hiện đó là một đội bóng rất là vừa kết hợp của những cầu thủ kinh nghiệm lẫn những cầu thủ mới vừa nổi như là Mbappe, Draxler chơi cũng hay, Verratti cũng đang vào phong độ. Thì tôi cho rằng tất cả những cái điều đó làm cho một Paris Saint-Germain nó có cái khác, và đó là một đối thủ rất là đáng gờm cho tất cả các cái đội mạnh ở trên cái đấu trường này.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui ạ. Chương trình Tạp chí Thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.